This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Xin kính chào quý thính giả trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống cùng với sự cộng tác của bác sĩ Xuân Đài và chị Phương Thảo. Và trên đường dây thì Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tín xin gửi lời chào thân ái nhất đến chị Phương Thảo cũng như bác sĩ Xuân Đài.
Chị Phương Thảo xin gửi lời chào đến anh Hoàng Tín, Tâm Nguyên cũng như tất cả quý vị khán giả của 1600, đặc biệt là sự trở lại của bác sĩ Xuân Đài. Một trong những người bác sĩ mà Phương Thảo cảm thấy rằng đã gắn bó với gia đình trẻ giúp trẻ gần cả 2 năm qua. Bác sĩ Xuân Đài là một trong những người đã board certified của Internal Medicine License in Texas and California. Thì chị là một người mà Thảo cảm thấy là học hỏi rất là nhiều ở chị. Hiện tại thì chị đang làm full time ở VA Clinic để phục vụ cho cựu chiến binh tại Fort Worth. Đó là một người phụ nữ mà Phương Thảo rất là hạnh diện được làm việc chung với chương trình Y học và đời sống trong 2 năm vừa qua. Và hiện tại thì ngày hôm nay bác sĩ Xuân Đài đến với chúng ta với một cái đề tài mà Phương Thảo nghĩ rằng dù là mình ở cái tuổi 20 cho tới cái tuổi lớn hơn, mình cũng cần lưu ý, đó là một cái bệnh thiếu máu. Đến với chúng ta ngày hôm nay với một cái bệnh này, thứ nhất là cũng như nhắc nhở những cái sự ăn uống của chúng ta một cách đều đặn để chúng ta giữ cho thân thể khỏe hơn. Và sau nữa thì cũng là để cho chúng ta lưu ý, nếu những người nào không có bị bệnh thiếu máu, mình cũng lưu ý để mà giữ cái sức khỏe của mình trong một cách hoàn hảo hơn. Thì ngày hôm nay em xin gửi lời chào đến bác sĩ Xuân Đài ạ.
Cảm ơn Phương Thảo. Xin chào Phương Thảo, anh Hoàng Tính và Tâm Nguyên. Xuân Đài hôm nay rất vui được trở lại với chương trình Y học và đời sống của đài 1600 AM.
Dạ, chị ơi, hôm nay mình ở ngoài thì trời rất là mờ mờ, như kẻ như là trên Đà Lạt vậy đó. Mình thì chắc một ly trà cũng sẽ là mình ấm áp, nhưng mà không biết khi mà mình uống những cái chất caffeine đó thì có lợi gì cho thân thể của mình chị ha?
Dạ, đúng vậy. Có trà ấm thì nó giúp cho cơ thể của mình được có nhiều sinh lực. Không biết là trời hơi mưa này, cái tiếng âm thanh có được tốt không hả anh Hoàng Tính?
Dạ, cũng rất là ok. Xin được chào bác sĩ Xuân Đài.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính. Xuân Đài xin bắt đầu trình bày về cái đề tài thiếu máu. Thì thiếu máu là tình trạng không có đầy đủ hồng cầu để đem oxygen tới các mô ở cơ thể. Thì cái triệu chứng của thiếu máu thì nó thay đổi tùy theo cái nguyên nhân thiếu máu. Ban đầu thì thiếu máu nhẹ, có thể không có triệu chứng, nhưng từ từ thì triệu chứng rõ ràng khi mà thiếu máu nhiều hơn, bao gồm có như là mệt mỏi, yếu sức, da tái xanh, nhịp tim nhanh hoặc là loạn nhịp, có thể gây khó thở, đau ngực, chóng mặt và có trở ngại về vấn đề nhận thức, rồi tay chân thì bị lạnh, nhức đầu. Nhiều khi không có triệu chứng, nhưng khi đi hiến máu, một số người đi hiến máu thì có những cái thử nghiệm báo cho mình biết bị thiếu máu và không thể hiến máu được. Thì nguyên nhân có 3 nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân thứ nhất là cơ thể không tạo ra hồng cầu. Nguyên nhân thứ hai là chảy máu. Nguyên nhân thứ ba là do cơ thể tự hủy hoại cái hồng cầu của mình. Thì nói sơ qua về chức năng của hồng cầu, cơ thể có 3 loại tế bào máu. Bạch cầu thì giúp để chống nhiễm trùng, tiểu cầu giúp cho máu đông, và hồng cầu thì đem oxygen vận chuyển trong cơ thể. Hồng cầu chứa hemoglobin là chất đạm màu đỏ, có nhiều chất sắt làm cho máu có màu đỏ. Thì hemoglobin giúp hồng cầu đem oxygen từ phổi đến tất cả bộ phận của cơ thể và mang cái carbon dioxide từ các bộ phận khác đến phổi để mà thở ra ngoài. Thì hầu hết các tế bào máu gồm có hồng cầu thì được tạo ra thường xuyên trong tủy xương. Thì để tạo hemoglobin và hồng cầu, cơ thể chúng ta cần có chất sắt, có B12, folate và một số chất dinh dưỡng khác trong thức ăn. một số loại thiếu máu thường xuyên gồm có thiếu máu do thiếu chất sắt. Thì tủy xương cần chất sắt để tạo hemoglobin. Nếu mà không có đủ chất sắt, cơ thể không thể tạo đủ hemoglobin cho hồng cầu. Thì loại thiếu máu này thường là do mất máu, như là do có kinh nguyệt nhiều, hoặc là do loét bao tử đường ruột, bệnh ung thư, u polyp trong đường tiêu hóa, hoặc là do uống aspirin lâu dài, hoặc là uống các loại thuốc kháng viêm mà không có steroid, gọi là NSAID. Thiếu máu do thiếu vitamin. Ngoài chất sắt ra thì cơ thể chúng ta cũng cần có B12, folate để tạo đầy đủ cái hồng cầu khỏe mạnh. Nếu ăn uống thiếu chất này thì sẽ làm giảm việc tạo hồng cầu. Thêm vào đó thì có một số người có thể ăn đầy đủ các vitamin B12 nhưng cơ thể không hấp thụ được vitamin này thì gọi là thiếu máu ác tính. Rồi có loại thiếu máu do bệnh mãn tính như là bệnh ung thư, hay bệnh HIV, bệnh thấp khớp, bệnh viêm đường ruột mãn tính có thể ảnh hưởng đến việc tạo hồng cầu, làm cho thiếu máu, hoặc là suy thận cũng làm thiếu máu. Một dạng thiếu máu khác là do thiếu máu do ngưng sản xuất trong tủy xương. Thì loại thiếu máu hiếm có mà có nguy cơ đến tình trạng này là do tủy xương giảm khả năng sản xuất hồng cầu, hoặc là do nhiễm trùng, hoặc là do một số loại thuốc uống có phản ứng phụ, hoặc là do bệnh tự miễn. Một số bệnh tủy xương khác cũng làm thiếu máu như là leukemia, là bệnh loạn tủy xương, là bệnh sơ hóa tủy xương, một số ung thư máu như hoặc là tủy xương khác như là u tủy, u bạch huyết cũng làm thiếu máu. Thì thiếu máu một dạng khác là thiếu máu tán huyết xảy ra do hồng cầu bị hủy hoại nhanh hơn là tủy xương thay thế nó. Thì thường là do một số bệnh máu bẩm sinh hoặc là mắc phải làm gây ra bệnh này. Bệnh thiếu máu hình liềm do di truyền hemoglobin với dị dạng, hoặc là một số bệnh di truyền khác làm cho dị dạng hemoglobin, làm cho hồng cầu tiêu hủy sớm, làm thiếu máu, hoặc là một số bệnh thalassemia. Thì yếu tố nguy cơ làm cho thiếu máu thì như trình bày, thì như là ăn uống không đầy đủ chất vitamin, chất sắt, hoặc là do bệnh đường ruột, hoặc là do những phụ nữ còn kinh nguyệt thì cũng dễ có nguy cơ bị thiếu máu, hoặc các phụ nữ có thai bởi vì dự trữ sắt của trong cơ thể cần sử dụng cho nhiều hơn khi mình có thai, cho vì lượng máu tăng cũng như là dùng cho hemoglobin cho thai nhi. Rồi một số bệnh mãn tính hoặc là tiền sử gia đình có bệnh thiếu máu, hoặc là những yếu tố khác như là nhiễm trùng, bệnh tự miễn, bệnh máu, hoặc là có nghiện rượu, hoặc là uống một số thuốc có phản ứng phụ làm thiếu máu. Nói về biến chứng của thiếu máu thì nếu không trị sẽ dẫn tới mỏi mệt nặng, không thể hoàn tất công việc hàng ngày, cảm thấy kiệt sức, rồi làm bệnh loạn nhịp tim bởi vì tim phải bơm nhiều máu để bù trừ sự thiếu oxygen trong máu khi mà bị thiếu máu, rồi có thể dẫn đến suy tim. Một số bệnh thiếu máu di truyền như là thiếu máu hình liềm thì có thể trầm trọng dẫn tới tử vong. Chảy máu nhiều cấp tính, thiếu máu nặng cũng dẫn đến tử vong. Thì khi mà đi khám bác sĩ khi mà mình có những triệu chứng như đã kể trên, hoặc là thấy mình mệt mỏi, hoặc là khi mà đi hiến máu mà người ta báo cho mình biết mình bị thiếu máu thì nên đi khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ khám lâm sàng, nghe tim phổi, sờ bụng để khám gan, khám lấp, rồi thử máu, thử CBC để mà đo lượng tế bào trong máu, đo lượng hồng cầu, hemoglobin, hematocrit. Có những cái test để mà xem cái hình dạng của hồng cầu dưới kính hiển vi. Như trong thiếu máu thiếu sắt thì hồng cầu có hình dạng nó nhỏ hơn và nhạt màu hơn bình thường. Hoặc là trong thiếu B12 thì hồng cầu cái kích thước nó to hơn nhưng mà số lượng nó ít hơn. Và nếu chẩn đoán là thiếu máu thì bác sĩ sẽ order thêm một số test để mà tìm nguyên nhân như là thiếu máu, thiếu sắt thì có thể do chảy máu mãn tính của loét bao tử, hay là bị u polyp hoặc là ung thư đại tràng hoặc bệnh thận. Có khi cũng cần phải lấy cái mẫu tủy xương để mà chẩn đoán nguyên nhân thiếu máu. Về điều trị thì tùy theo nguyên nhân, nhưng thiếu máu, thiếu sắt thì cần phải uống thuốc có chất sắt và ăn uống có nhiều chất dinh dưỡng, nhiều chất sắt. Nhưng mà phải trị cái nguyên nhân, thì ngoài cái nguyên nhân kinh nguyệt đối ở phụ nữ thì phải cần phải tìm nguyên nhân mất máu để mà trị cái nguyên nhân này. Thiếu máu mà do thiếu vitamin hay là thiếu folic acid hay là thiếu vitamin C thì cần cung cấp những chất dinh dưỡng này. Nếu mà đường tiêu hóa có trở ngại, không hấp thụ được vitamin B12 bằng đường uống thì cần phải chích B12. Thiếu máu do bệnh mãn tính thì thường phải trị cái bệnh mãn tính này, và nhiều khi cũng cần phải truyền máu hoặc là chích cái chất hormone erythropoietin để mà tạo cái chất hồng cầu làm giúp cho giảm mệt mỏi. Bệnh thiếu máu mà do tủy xương không sản xuất hồng cầu thì phải cần phải cấy tủy xương. Một số trường hợp thì cần phải có chemotherapy. Thiếu máu tán huyết thì phải tìm cái nguyên nhân. Nếu mà do thuốc uống gây ra thiếu máu tán huyết thì ngưng cái loại thuốc này, hoặc là nếu mà do nhiễm trùng thì là trị bệnh nhiễm trùng. Trình bày sơ qua về bệnh thiếu máu. Trở lại với Phương Thảo.
Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Học về Đời Sống của nhóm trẻ giúp trẻ sponsor by 1600 Radio, và đến với bác sĩ Phương Đài. Nhưng mà nghe bác sĩ giải thích về những cái triệu chứng cũng như là những cái phương pháp mình có thể chữa trị cho cái bệnh thiếu máu, thì Phương Thảo tiện đây một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai, và tất cả những quý vị đang nghe đài mà đã từng donate blood. Tại vì Phương Thảo nghĩ là cái việc đó là cái sự hy sinh mà quý vị dành cho đời, dành cho một người nào đó khi mà cần tới máu thì rất rất là quan trọng. Ông xã của Phương Thảo cũng là một những người đã từng donate máu được 2 gallon rồi, cho nên là trong thời gian qua anh đã donate rất là nhiều. Và câu hỏi kế tiếp Phương Thảo dành cho bác sĩ Phương Đài là khi mà mình donate blood thì có ảnh hưởng gì về cái sự thiếu máu sau này không ạ? Tại vì Phương Thảo rất là cảm ơn tất cả những ai đã từng đầu này máu, tại vì quý vị đã cho một cái gì đó mà mình không thể nào vì mà dùng tiền có thể mua được. Nhưng mà sau này có ảnh hưởng gì hay không thì xin bác sĩ giải thích về cái đó.
Về vấn đề hiến máu, đúng như Phương Thảo nói, rất là trong bệnh viện đối với những bệnh nhân cần phải được truyền máu, và những người mà có tấm lòng để đi hiến máu để mà được để giúp cho những người bệnh nhân, thì những người mà đi hiến máu thì trước khi mà hiến máu thì sẽ có những cái test để mà biết được mình có bị bệnh thiếu máu hay không. Thì dĩ nhiên nếu mà bị thiếu máu là không có được hiến máu. Rồi test cho biết cho mình biết có bị những cái bệnh nhiễm trùng qua đường máu hay không. Nếu mà đã clear là không có bị bệnh thiếu máu hoặc những bệnh nhiễm trùng khác thì sẽ được cho phép hiến máu. Thì cái cơ thể của mình, cái tủy xương tạo máu thường xuyên, cái đời sống của cái hồng cầu của mình là bình thường là 120 ngày, thì là tủy xương cơ thể mà của người khỏe mạnh á, thì tủy xương tạo máu thường xuyên nên sẽ bù đắp lại cái lượng máu mà mình đã hiến cho. Và cái lượng máu mà mình hiến thì nó không có cái lượng nó giới hạn vào cái mức mà không có ảnh hưởng tới sức khỏe. Rồi khi mà có một thời gian đã cơ thể đã tạo ra máu trở lại, và dĩ nhiên mỗi lần trước khi đi hiến máu người ta thử trở lại nữa, thì không lâu dài mà cơ thể khỏe mạnh thì nó cũng không có bị ảnh hưởng nếu mà có test đầy đủ trước khi mà đi hiến máu.
Dạ, xin cảm ơn chị thật nhiều đã trả lời câu hỏi đó. Vì đó, những người mà khi hiến máu có một tấm lòng rất là tốt, nhưng mà những người làm vợ hoặc làm chồng cho những người hiến máu thì lại lo không biết là sau này có ảnh hưởng gì không. Và ngày hôm nay nghe chị nói vậy thì quý vị cứ yên tâm, nếu thực sự có thể hiến máu thì quý vị nên làm để giúp cho đời và lấy phước cho con cháu của mình. Và câu hỏi thứ hai là em hỏi chị, nó rất là đơn giản, là thường khi mình còn nhỏ, lúc mà mình hồi còn nhỏ đó chị, mỗi lần bây giờ lớn cũng vậy, mỗi lần mà mình cảm thấy mình không được khỏe hoặc là mình bệnh hoặc là mình sơ suất về vấn đề tinh thần thì thường thường nói là ăn thịt bò để mà có thêm máu. Như vậy thì cái đó có đúng không chị, hay là chỉ là một cái myth thôi, hay mỗi lần mỗi khi mình bị bệnh không, mình lấy mình bầm thịt bò, mình nấu cháo cho con mình ăn, mình hy vọng là con có thêm tí máu, thì như vậy có đúng không chị?
Thì dân gian mình vẫn rất là có những cái chỉ dẫn, nghĩ lại vẫn là thấy là có đúng. Bởi vì trong cái thịt bò, thịt màu đỏ nó có nhiều cái chất sắt, và đối với những thì trẻ em đang phát triển còn nhỏ hoặc là thì mình thường thấy là hay có những cái bệnh thiếu máu, có thể thiếu máu nhẹ, nhưng mà nhờ cái thịt bò hoặc là thịt màu đỏ nó có nhiều cái chất iron thì giúp cho có cái nhất là những người mà có bị thiếu máu thì sẽ giúp cho việc thiếu máu mà thiếu chất sắt thì là sẽ có ích lợi cho những người mà thiếu máu thiếu chất sắt. Thì trong cái chất sắt thì ngoài ra thì cái đó là dân gian thì rất là đúng, thì là thịt bò hoặc là những thịt màu đỏ, nhưng mà những cái chất như là đối với như chất đậu, những cái hạt, những loại đậu, rồi những cái loại rau cải mà màu xanh đậm, hoặc là những cái trái cây khô cũng có rất là nhiều chất sắt giúp cho những người mà có bị thiếu máu thiếu sắt.
Dạ, xin cảm ơn chị thật nhiều. Chị ơi, cái thường khi em thấy đó là thì phụ nữ của mình ở trong cái thống kê là 3.5 million Americans bị những cái bệnh thiếu máu, tùy loại thiếu máu, nhưng mà mình bị nằm trong cái tình trạng đó thì cái số number đó nó cũng rất là cao. Như vậy thì cái sự ăn uống của mình đối với cái sự thiếu máu nó rất là quan trọng, đúng không chị? Và nếu mà như vậy thì khi mà mình ăn uống như vậy thì đối với chị, những cái món nào mà nếu những người đã thiếu máu hoặc là biết mình thiếu máu là hoàn toàn không nên ăn?
Thì vấn đề là mình phòng ngừa trước là để cho mình không có bị thiếu máu, và cũng như là nếu mà biết được mình mà có bị thiếu máu do cái lý do là thí dụ thiếu máu thiếu sắt hoặc là thiếu máu cái loại vitamin nào đó thì mình nên có những cái thức ăn để mà thêm bồi dưỡng thêm cho cái loại giúp cho cái thiếu máu của mình không có. Và thí dụ như thiếu sắt thì cần cái chất sắt, thiếu cái chất B12 thì nên cần cái ăn những cái chất tự nhiên trong chất thịt đỏ hoặc là trong những cái dairy product, là ví dụ như là sữa hoặc là cheese hay yogurt, hoặc là trong những một số loại đậu nành sau này người ta cũng add thêm cái B12, hoặc là như là thiếu máu do loại folic acid thì là sẽ có một số thức ăn như là trong các rau cải có màu xanh đậm, hoặc là trong chuối cũng có nhiều cái folic acid, hoặc là trong những cái juice đồ legume, một số loại như một số loại bánh mì hoặc là cereal pasta cũng có nhiều cái chất folic acid này, hoặc là một số người thiếu máu do thiếu vitamin C thì là mình ăn nhiều cái chất có vitamin C như là trong các trái cây, trái quýt cam, chanh, hoặc là trong trái melon, trái dưa hấu, hay là những cái trái berry, để mà nó vitamin C nó cũng giúp cho cái iron hấp thụ. Thì về những cái thức ăn mà về những cái loại có ảnh hưởng tới cho máu, mình ảnh hưởng tới bị gây thiếu máu thì như là rượu, nếu mà uống quá nhiều rượu, loại người mà bị nghiện rượu thì sẽ bị làm ngăn cản cái cái hấp thụ của một số vitamin làm gây ra thiếu máu thì mình nên tức là tránh đừng có quá cái mức độ uống rượu quá thì nó cũng là sẽ ảnh hưởng tới thiếu máu. Rồi một số thuốc uống mà mình uống nhiều khi mà mình uống mua thuốc ở ngoài uống cho thuốc đau bao tử mà mình uống mỗi ngày hoài nó sẽ cũng ảnh hưởng tới sự hấp thụ của chất vitamin B12, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới bị bệnh thiếu máu.
Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Thì khi mà nghe chị nguyên cả cái chương trình hôm nay có nhắc đến rất là nhiều về vitamin, những cái vitamin mình cần để mà bổ sung thêm cho cái thân thể của mình kiện ráng hơn, về vấn đề cho đầy đủ máu hơn. Nhưng mà có một câu hỏi, cái này em hỏi chị đừng có cười em nha, nhưng mà em cũng phải hỏi là tại vì là phụ nữ thì đương nhiên ai trong chúng ta cũng muốn là sức khỏe là đi đầu hết, cái đó là điều đương nhiên. Nhưng mà là phụ nữ thì chúng ta cũng sợ bị mập nữa. Nhưng mà có một số chị em phụ nữ thường hay nói là sợ uống nhiều vitamin quá rồi có khi nào mình bị mập vì vitamin hay không. Thì cái này nó hơi ngoài lề, nhưng mà em muốn chị nói là vitamin nó có làm cho mình mập không chị?
Thì là tùy theo cái một số cái nhiều rất là trên thị trường rất quầy thuốc mà mình đi ngoài chợ đó thì nhiều loại vitamin quá không thể trả lời chính xác với Phương Thảo được. Mà thì là cái multivitamin thì thật ra sau này có nhiều nghiên cứu thì có những loại nó không có được FDA approved, rồi cũng không có thấy được là có tác dụng có thật là tác dụng trên cơ thể hay là có tốt cho tim mạch hay không, nó không có rõ ràng. Người ta nói là không có những cái nghiên cứu cho thấy rằng không có thật là có ích lợi. Chỉ có khi nào mà mình có chẩn đoán là mình thiếu cái loại vitamin nào thì nó mình uống cái loại vitamin đó để mà giúp cho mình bị trị đúng cái bệnh. Rồi những cái loại vitamin thì Xuân Đàn khuyến khích là nên qua những cái thức ăn tự nhiên thì nó tốt hơn qua những cái chất mà thức ăn có những cái đầy đủ các chất dinh dưỡng về sắt, rồi được các loại vitamin trong những thức ăn tự nhiên nó tốt hơn. Rồi cái uống thuốc nào mà nó đúng là nếu mà mình có chẩn đoán nên đi khám bác sĩ để mà thử cái lượng vitamin mà mình, nếu mà mình nghĩ là mình bị thiếu thì nên thử những cái test để confirm cái loại đó để mà mình uống đúng. Chứ nhiều khi mình uống multivitamin không biết là cái loại đúng cái hãng thuốc đó nó chứa những cái chất gì có thể có những cái side effect. Có thể thiệt là xài phát nó làm cho mình bị gain weight, rồi có những cái tác dụng phụ khác ảnh hưởng tới tim thần không cần thiết.
Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều đã phục vụ cho những công tác từ thiện, đặc biệt là đến với gia đình trẻ trong gần 2 năm qua. Một lần nữa Phương Thảo xin cảm ơn chị, và thời gian của mình cũng sắp hết. Em xin chị gửi lời chào đến quý vị khán giả trong ngày hôm nay ạ.
Dạ, cảm ơn Phương Thảo, cảm ơn tất cả các khán giả của thính giả của đài Sài Gòn 1600 AM, và cũng xin gửi lời chào tới anh Hoàng Tính và Tâm Nguyên. Chúc mới vui vẻ.
Vâng, và một lần nữa Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tính xin gửi lời cảm ơn và lời chào thân ái đến bác sĩ Xuân Đài cũng như chị Phương Thảo đã cộng tác với chương trình vào mỗi buổi chiều Chủ nhật hàng tuần.